Làm vịt đực.
Làm báo là một cái nghiệp, nhưng cũng là một cái tật. Lúc có báo phải nghĩ, phải viết, phải tìm cái mới, lạ, để hơn người. Thêm vào đó, lại phải giải quyết, phải đối phó. Lắm khi người viết báo cảm thấy như mình khổ hơn con chó, và chỉ muốn tung hê hết cả đi để mà nghỉ ngơi cho khỏe. Vì thế, mỗi khi tờ báo mình làm bị đóng cửa, người ký giả tuy buồn, nhưng thở phào một cái, vì hé thấy viễn cảnh của những ngày thanh thản, thư nhàn, ăn chơi thỏa chí. Nhưng không lâu đâu, chỉ dăm bữa nửa tháng thì lại thấy buồn chân buồn tay, muốn viết và cảm thấy không có tờ báo thì chán không thể đầy đâu cho hết. Dù biết trước là thiếu hụt tiền nong cũng kệ. Chính vì thế, chúng tôi không chịu để cho ngòi bút thất nghiệp lâu. Sau khi tương lai đóng cửa, chúng tôi điều đình lấy lại tờ tương lai, làm lại một loại mới, không in dọc mà in ngang. Kế đó, cùng với Tô Chân Nho làm tờ Việt Nữ, đặt nặng vấn đề chị em bạn gái về phương diện xã hội hơn là chính trị. Tuy nhiên đó chỉ là những công việc qua thời, làm để tiêu sầu. Chứ thâm tâm chúng tôi vẫn tìm cách chơi một cái trò gì đó rất trội mà anh em ký giả chưa hề làm. Cơ hội đến một cách bất thần. Vũ Đình Hải, em bà Đốc Sao, đã giúp chúng tôi gặp ông Nguyễn Văn Thái mới được phép xuất bản một tuần báo tên là Vịt Đực. Ông Thái không có phương tiện ra báo nên vui lòng để chúng tôi khai thác. Nhất định thay đổi đào kép chuyến này để cho Tây bớt chủ phần nào hay phần ấy. Chúng tôi đặt Vũ Trung đứng làm giám đốc, Tam Lang Vũ Đình Chí làm chủ bút, Nguyễn Đức Long làm quản lý. Còn ở bên trong thì vẫn là các anh em cũ, trừ Vũ Trọng Phụng mới qua đời và Nguyễn Triệu Luật đi dạy học. Lập trường vẫn giữ nguyên như các tờ báo trước, nhưng nội dung thì khác hẳn. Thay vì dùng lời văn đứng đắn, trang nghiêm để trình bày ý kiến, chúng tôi áp dụng một thể văn trẻ trung hơn, có tính cách châm biếm, mỉa mai, giễu cợt. Tóm lại, chúng tôi định làm một tờ báo theo lối con vịt buộc của Pháp. Cố nhiên chúng tôi đã biết trước, không thể nào viết được những câu văn xuất quỷ nhập thần của Cheno, Bernard. Nhưng chúng tôi cũng cứ cố thử xem sao. Mấy số đầu, báo chạy, nhưng lần lần mất dần độc giả. Và đến chừng số 10, 12 gì đó thì tài chính kiệt quệ. Họp nhau lại để rút kinh nghiệm và tìm hiểu nguyên nhân báo xuống. Chúng tôi công nhận mình đã không bắt chước được tờ Kana Eche, một ly ông cụ. Trái lại còn tẻ nhạt là khác. Vì từ đầu đến cuối, báo viết toàn một giọng văn, mà hầu hết các bài đăng tải đều có tính cách bình luận các việc đã xảy ra hơn là đem lại cho độc giả những vấn đề, sự việc hay, mới lạ, chưa ai biết. Riêng Tam Lang, hồi đó nổi tiếng nhiều hơn trước gấp bội, vì mỗi kỳ anh lại được thả ra cái sở trường của anh. Chơi chữ, đúng với ý thích của độc giả lúc bấy giờ. Tam Lang Vũ Đình Chí thuộc loại làm báo đàn anh, nên được anh em vị nể. Giữ chức chủ bút thật là trúng mối. Nhưng anh có cái tật vần thùng, đã để tâm vào việc gì thì chỉ để tâm được vào một thứ, nên các công việc khác phần lớn do Phùng Bảo Thạch, Thiết Can và tôi phụ trách. Bây giờ Thiết Can đã mất, nhưng nhắc đến Vịt Đực buổi sơ đầu, anh em còn sống bây giờ không thể quên được cái mẩu người bé nhỏ đó viết rất lâu. Cũng từ báo Đông Tây gì đó, mà cho đến khi mất, ít người biết tiếng. Tên thực là Nguyễn Văn Xuân, anh là bạn với tôi từ thời còn đi học lớp dự bị trường Hàng Vôi. Hai anh em cùng ở một phố, lớn lên cùng vào thư viện tự học, cùng viết báo và mỗi khi đọc một cuốn sách gì hay thì cùng tán ngẫu, cùng học tập. Làm từ Vịt Đực, tôi mời Thiết Can về hợp tác và anh viết chuyện chào phúng đầu tiên. Chuyện mọc sừng trên báo ấy, ra cái mặt thạo đời, ngón ăn chơi gì cũng thạo, nhưng thực ra thì quê một cục. Có lẽ trong làng văn làng báo, không có anh nào quê hơn. Chính vì quê mà lại làm ra vẻ thạo, nên anh em hùa lại phá anh. Nguyễn Thiết Can, Nguyễn Văn Xuân là một người gầy ốm và bé nhỏ, nếu không muốn nói là loắt choắt. Anh có mặc cảm gái không mê mình là vì mình không được lớn con. Phải chi làm thế nào mà to lớn lên được thì bao nhiêu con gái Hà Nội đều chết hết về tay anh. Anh em thấy anh nói to lên mộng ấy đều bụm miệng lại, chạy ra chỗ khác để cười. Vì cười trước mặt thì anh giận. Và cũng lý do đó, tôi toa dập, dình cách để phá anh. Một người quả quyết, biết bí quyết làm cho thân hình to lớn. Ăn củ sắn băm nhỏ, trộn với hồ nếp. Một anh bàn sáng nào cũng phải tập thể thao rồi tắm, rồi lại tập thể thao, rồi tắm. Mỗi sáng cứ làm như thế liền trong 3 tiếng đồng hồ. Lại một anh khác nhất định với Thiết Can, nếu anh chịu khó thọ khí âm dương. Ban ngày nhìn mặt trời, hít rồi thở ra 100 lần. Ban đêm nhìn mặt trăng, thở ra rồi hít vào 100 lần, thì 7-7-49 ngày phải cao lớn lên trông thấy. Bây giờ có lẽ nói thì không ai tin, nhưng còn nhiều bạn như Tam Lang, Nguyễn Đức Long, Nguyễn Đăng Đệ hãy còn sống sờ sờ ra đó. Tôi nói mà không sợ phải cải chính. Thiết Can đã thi hành tất cả những phương pháp ấy, mưu biến thành một lực sĩ như S. Mueller. Tam Lang suốt ngày ngồi cậy móng chân đau, thỉnh thoảng lại nhìn Thiết Can và trố mắt, bụng miệng lại nói với một vẻ hết sức ngạc nhiên. Bỏ mẹ trược, mày tiến bộ trông thấy, chỉ có hôm trước hôm sau mà tao thấy mày trông khác hẳn đi. Thiết Can nức lòng hết sức, càng ra công tập võ, luyện nội công và ăn củ sắn băm trộn với hồ nếp, rồi đứng sát vào tường đo, gạch một gạch chì xanh lên tường để đánh dấu mỗi ngày anh cao lên được mấy phân. Anh em đã âm mưu đánh lừa anh, tự động đứng ra, vạch giúp, và cố nhiên là vạch sai. Nhưng Thiết Can đâu có biết như thế, cứ trông vào vạch mỗi ngày mỗi tăng mà nắc nỏm tưởng mình cao lớn thực. Sau, lại có một người đề nghị. Bây giờ mày cao rồi, nhưng chân mày đi chữ bát, trông không cử. Mày phải làm cách nào cho hai chân mày thẳng như chân Tây, thì con gái đàn bà mới chịu. Tất cả đều tán thành ý kiến đó. Thế là Thiết Can lại bị ám ảnh vì hai cái chân đi chữ bát. Lúc nào cũng dò hỏi hết người này người nọ, xem làm cách nào để cho hai cái chân thẳng như chân Tây được. Anh em bắt anh phải tổ chức một chầu gì đó mới tiết lộ cho anh biết bí quyết gia truyền. Thiết Can chịu liền. Và mấy hôm sau, anh vui như Tết, thực hành bí quyết ấy một cách hết sức siêng năng. Tin tưởng, nhà bột bó hai ống chân, rồi lấy 4 miếng cây dài ép lại, lấy thừng buộc như ta gói giò. Chắc chắn tất cả bạn đọc đến đây đều không tin, nhưng tôi cam đoan 100% Thiết Can đã làm đúng như thế. Và chừng một tuần sau, anh yên chí rằng chân anh thẳng như chân Tây thực. Thấy mình đã cao lớn mà hai chân lại thẳng, tự nhiên anh thấy mình oai phong lầm lẫm, suốt ngày chỉ lo chải đầu, nhổ râu và tưởng tượng có rất nhiều trang quốc sắc thiên hương say mê anh thực. Lợi dụng tình trạng tâm lý ấy, một hôm Tam Lang đi đâu về không rõ, hớt hơ hớt hải bấm Thiết Can ra ngoài đường nói chuyện bí mật, chỉ hai người biết với nhau thôi. Nhưng thực ra, tất cả anh em đều biết hết. Tam Lang trịnh trọng tiết lộ cho Thiết Can biết là anh vừa gặp một cô đẹp não nùng, đẹp ghê lắm, đẹp chết đi được. Hỏi thăm, Thiết Can, tác giả chuyện mọc sừng là ai và ngỏ ý muốn được biết Thiết Can. Nguyên Thiết Can đã quên một cục, thêm Tam Lang lại nói dối như danh, mà vẻ mặt lại làm ra thực thả ra rít, nên anh em không phải đợi lâu, đã thấy Thiết Can mắc bẫy. Về sau này, có người biết chuyện, cho là chúng tôi tàn ác, đem linh hồn của một con người ra nhạ báng nô đùa. Nhưng thực tình lúc ấy, đa số anh em tin là đã giúp ích rất nhiều cho anh bạn, thiếu cả bề ngang lẫn bề cao đó. Vì nhờ thế, mà ít ra trong một thời gian, Thiết Can biết lẽ vui sống, tin tưởng ở đời, và do đó yêu mình, yêu người hơn lên. Giai nhân tuyệt sắc mà Tam Lang nói đó, anh đặt tên cho là Thùy Dương, Kiều Thị Thùy Dương. Suốt ngày Thiết Can lẩm bẩm cái tên kiều diễm đó. Vì tôi là bạn từ tấm bé, lại được gán cho cái chức vị chơi bời đàng điếm. Thiết Can ngỏ bí mật thiêng liêng ấy với tôi và hỏi tôi có biết Kiều Thị Thùy Dương là ai không? Tôi bẹt quắc mắt lên bảo Thiết Can. Mày định giở trò gì vậy? Ở đây ai còn không biết Thùy Dương là vợ sắp cưới của tao? Bộ mày muốn phông tay trên tao hả? Từ đó, một chuyện bi tình tưởng tượng có sắt, máu và nước mắt diễn ra giữa Thiết Can và tôi. Trong khi đó, Tam Lang và các anh em khác cách 2 ngày lại chế tạo một bức thư xanh, viết giọng văn giọt lệ sông Hương, ký tên Kiều Thị Thùy Dương, gửi bưu điện đến cho nhà văn kiêm ký giả Thiết Can, tả nỗi lòng u uất của một người yêu thầm nhớ trộm mà không biết ai kia có biết cho chăng. Thiết Can gói những thư ấy vào một tấm giấy màu ép vào trong áo. Ngay ở chính trái tim, kiểu Luxborga ở đoạn kết của vở kịch Victor Hugo, kể làm sao cho xiết được nỗi lòng bi thảm của chúng tôi khi đó, một bên là bạn, một bên là vị hôn thê, mà vị hôn thê đó lại mê bạn mình. Chẳng lẽ tôi giết bạn đi, mà hy sinh vị hôn thê cho bạn, tôi đau đớn chịu làm sao cho nổi. Hết ngày ấy sang ngày khác, Thiết Can van lơn tôi, dỗ dành tôi. Đến nửa tháng sau, thêm được lời khuyên nhủ của anh em, tôi đành hy sinh vậy. Và từ đó, người đẹp tưởng tượng Kiều Thị Thùy Dương hoàn toàn thuộc về Thiết Can trong một sự say mê kỳ ảo, không khác gì chàng thư sinh trong chuyện Liêu Trai mê hồ ly tinh. Và có lẽ nếu trời chứng sống cho Thiết Can, đến bây giờ anh vẫn cứ còn yêu say xưa, yêu mê mệt Kiều Thị Thùy Dương như trong buổi ban đầu lưu luyến ấy. Trong suốt thời kỳ làm vịt đực ở đường cột cờ, những vở kịch bi hài như vậy diễn ra thường xuyên, cũng làm cho anh em đỡ buồn và quên đi chốc lát cuộc đời. Tuy nhiên, mỗi lúc kiểm điểm lại công việc, xem báo lỗ lã ra sao, thì không anh nào vui hết. Vì báo đứng, mà đứng thì nguy, vì số chi nặng hơn là số thu. Giữa lúc đó, có vài anh em đề nghị với tôi nhường vịt đực lại cho một người khác, vẫn thì thọt lại chơi nhà báo, mà dường như có nhiều tay chân trong sở mật thám. Trong mấy buổi họp ở quán Anh Mỹ của Bùi Trọng Hưu, bình bút tờ Việt Báo của Bùi Xuân Học, tôi không phát biểu ý kiến. Đến tận giờ chót, sau khi đã điều đình được một nhà in mới nhận in tờ vịt đực, tôi nói thẳng là tôi không nhường báo lại cho ai cả. Anh nào bằng lòng, tiếp tục cộng tác thì ở lại. Ai ngại vất vả, túng thiếu thì tùy. Báo vịt đực không nghỉ một số nào. Trụ sở từ đường cột cờ dọn lại phố nhà thương Phủ Doãn trên một cái gác bé nhỏ, ói bức. Còn tòa soạn chỉ còn có hai người là Phùng Bảo Thạch và tôi chia nhau ra viết bốn trang khổ giấy 40x55 không quảng cáo. Nhờ vì chi tiêu ít mà cũng may là có một vài sự việc xảy ra, báo lên lần lần. Chúng tôi thêm nhiều mục, thay đổi giọng văn và cách trình bày. Việc có thực, viết như là bịa, mà bịa thì viết y như có thực. Độc giả ăn giọng dần dần, báo in tăng lên trông thấy. Làm báo, không có gì khích lệ người ta hơn là thấy báo chạy mỗi ngày. Không ai bảo ai, Phùng Bảo Thạch và tôi mát cả gan cả ruột, và lại càng cố gắng học tập ở tờ Canan Exchange, viết cho Lâm Ly Quy Phượng hơn nữa. Phần lớn ý kiến là của Thạch. Tôi có nhiệm vụ đào sâu và biến hóa các ý kiến đó khi viết bài. Tôi sẽ không thành thật nếu không nhận rằng cách thức viết vịt đực lúc ấy, một phần tôi đã chịu ảnh hưởng của tờ Duy Tân. Nhưng dù sao, báo Duy Tân cũng chỉ là một loại báo mặn, ăn tục nói phét, kiểu Frau Frau, Le Rai. Nhiều khi đọc đều quá. Những người đứng đắn, dù có muốn đọc, cũng chỉ lén lút, chứ không dám cầm công khai ở tay đi ngoài đường. Chúng tôi muốn có một trình độ cao hơn thế ở tờ vịt đực, nghĩa là muốn làm tờ báo ấy thành một tờ báo chính trị, xã hội, có một lối viết hư hư, thực thực, châm chọc, nhưng không làm cho người ta tức giận, oán hờn, đùa cợt, mà không làm tổn thương đến thuần phong mỹ tục. Riêng tôi lúc ấy, tôi lấy Pierre Bernard de La Fontaine, Clement Vaux làm gương mẫu, còn các văn nhân trong nước, lúc nào tôi cũng coi Văn Tôi Hoàng Tích Chu, tác giả Mục Chuyện Đâu, lãng nhân Phùng Tất Đắc, tác giả Mục Chiếc Đèn, cùng Phan Khôi ký tên Thông Reo, Ngô Tất Tố bút hiệu Ngu Công, làm những người đàn anh lỗi lạc. Bây giờ ngồi kiểm điểm lại những cây bút trào phúng như thế không còn có bao nhiêu. Vì thế, có lúc mây chiều gió sớm, ngồi ôn lại những ngày qua, trò chuyện với những con ma quá khứ, tôi vẫn nghĩ không phải 10, 15 năm mà đã dễ gây được một lớp người văn hóa. Bao nhiêu nước đã chảy qua cầu, thực tình tôi vẫn chưa thấy có những cây bút nào thay thế được các bậc đàn anh ấy, nói riêng về môn trào phúng mà chơi. Riêng tờ vịt đực, chúng tôi muốn có nhiều bài, nhiều mục, mà văn thật ngắn, xỏ người ta càng kín đáo càng hay. Nhưng nghĩ một đàng mà làm được lại là việc khác. Số người bị xỏ mỗi ngày một tăng thêm. Bắt đầu là bà đốc Trịnh Thục Oanh, lái xe đến nhà báo định giờ trò lăng mạ. Nhưng vì biết trước, cả tòa soạn hóa trang thành tắc răng, nên bà mắc cỡ bỏ đi. Rồi đến ông bà Kề Hông, các vị tai to mặt lớn, các quan lại, các giám đốc nha, sở, các ông bà đốc học Nịnh Tây. Phàm anh nào dính dáng đến Tây, bợ Tây, lấy oai Tây ra ăn hiếp đồng bào, chúng tôi đều cân hết. Cố nhiên, chúng tôi cân một cách hạn chế, nhưng người mình lạ lắm. Phần lớn, họ tự coi như là bất khả xâm phạm, hơi động đến họ cũng làm cho họ không bằng lòng. Vận động đóng cửa vịt đực bằng cách này hay cách khác, nên có nhiều khi chúng tôi mất bình tĩnh, nhất là vụ Tôn Thất Bình. Chủ bút báo La Patrie Anamite do Phạm Lê Bổng làm giám đốc. Bình ra tranh chức hội viên thành phố, giới thiệu các danh sách ứng cử. Tôi viết về Tôn Thất Bình chỉ có một câu. Tôn Thất Bình, con rể Phạm Quỳnh, đêm nào cũng chửi Phạm Giao, giả xích. Chú thích, Phạm Giao là con trai của Phạm Quỳnh, đã bị giết chết hồi cách mạng mới lên. Điển hình là vụ bà Đốc Trịnh Thục Oanh. Nổi tiếng một thời là gương xấu cho học trò con gái lúc bấy giờ. Vịt Đực chế nhạo bà, tự cho là có thế lực, bà kiện Vịt Đực. Chúng tôi ra luôn mấy số báo tổng công kích và cố nhiên thua kiện, nhưng tất cả chúng tôi bất cần. Chúng tôi cứ pháo kích bà với những hỏa tiễn bự thế mồ, kèm những tranh vẽ bảo anh. Đại khái ngồi trước một cái chậu rửa mặt mà mắt mũi đen thui như mực. Bà Đốc Anh rửa mặt tại tòa. Dư luận xôn xao, các bậc phụ huynh nhảy lên vì vẫn oán ức bà Đốc này, nhưng không ai dám ho he phàn nàn, vì bà có tiếng là tiếp xúc thân mật với rất nhiều tây bự, trêu vào thì chết. Mà chúng tôi cũng tưởng, chê bà chuyện ấy thì chết thật. Nhưng có lẽ, vì Tây chỉ lấy lòng bà ngoài mặt, mà trong bụng thì khinh, nên dù bà nhờ nhiều quan can thiệp, mà chúng tôi cứ sống nhăn. Sau hết, một hôm, có một người lính Khố Xanh đến đưa một văn thư, mời chúng tôi lên văn phòng báo chí phủ thông sư có việc cần. Quản lý Nguyễn Đức Long đi liền, được ông Lê Tài Trưởng tiếp đón rất niềm nở. Ông thông sứ xa theo, muốn nhà báo chấm dứt loạt bài chửi báo anh đi. Ông Trường còn cho biết, nhà báo có cần gì thì cứ nói, anh em với nhau cả mà. Chúng tôi chẳng cần gì cả, chỉ cần pháo kích bảo anh cho đến khi nào bà đờ ra, không ngo ngoe nữa, mặc dầu có ông thông sứ che chở cho bà. Và chúng tôi đã liều hết chỗ nói, xỏ luôn cả ông thông sứ với bảo anh. Mà lạ một cái là báo vẫn không làm sao cả. Chắc hẳn ở trong có một ẩn tình gì, cho nên Chatel mới không bóc cổ vịt cho đến chết luôn. Chứ thật ra, thống sứ lúc ấy còn ghê hơn tổng thống, thủ tướng bây giờ. Nếu định hại chúng tôi thì mấy mà không chết sớm. Có lẽ Chatel sợ binh bảo anh quá, thì mang tiếng về đến Pháp chăng? Vậy là chúng tôi chửi chí chạp, chửi chết thì thôi. Độc giả mua đọc nhiều. Nhưng dù sao, đó cũng là một cái yếu của chúng tôi, làm cho Vịt Đực mất phần nào uy tín. Thêm nữa, được cái báo đà chạy quá. Chúng tôi về sau có một thái độ hơi phong túng, mở ra vài mục hơi tục tĩu như Tiếu Lâm Vịt Đực. Tiếng Oanh, do cô ngã ngửa phụ trách, nên tờ báo hơi mang tiếng. Nhưng mang tiếng là một đằng, mà số in mỗi ngày một nhiều hơn lại là chuyện khác. Có người đọc công khai, có người mua rồi giấu đi, đem về nhà chờ lúc vắng vẻ mới dám đem ra thưởng thức. Nhưng dù cách nào đi nữa thì người ta cũng tranh nhau tìm đọc xem họ chửi cái gì. Và do đó, Vịt Đực thành một lực lượng đáng kể, thường in không đủ bán. Những lúc như thế, anh em bè bạn ở bốn phương về chơi với báo sao mà nhiều thế. Có người không vì lý do gì cả, dù anh em đi hát luôn cả một tuần. Có bọn mời đi ăn đi uống cho bằng được, nếu không thì giận. Có người lại bỏ ra một đống bạc, mời anh em làm một tour ở Huế đi thuyền trên sông Hương nghe hò. Không cần biết ai là bạn là thù, mà thù nhiều hơn bạn. Chúng tôi chấp nhận đi chơi bời ăn uống với tất cả, không phân biệt, mà cũng không cần gác được co. Chứ phải chi bây giờ sống một cuộc đời nguy hiểm, lúc nào cũng có sẵn người muốn xin tí gân, tí huyết. Ít nhất là mỗi anh trong bọn chúng tôi cũng phải có hai con khỉ độc canh chừng. Và đi đâu thì soàng ra cũng phải có một đoàn hộ tống, đi mô tô và xe jeep bấm còi điếc mũi người ta. Không, chúng tôi là bọn điếc không sợ súng, lúc nào cũng tin ở số tử vi. Chưa đến số thì không có thằng chó nào làm hại được mình, chỉ có trời hại được mình thôi. Phải, chúng tôi viết báo rất ác, rất đều, rất hại người, nhưng trong thâm tâm thì lúc nào cũng chủ trương phải ăn ở phúc đức vì có trời cả. Mà cuộc đời chúng tôi lao đao, lận đận, lên voi xuống chó bao nhiêu phen cũng là do ông trời. Có ai vào buổi sáng tinh mơ, nghe thấy Nguyễn Đăng Đệ, biệt hiệu Thiên Thê, một bạn thân của nhà báo, ngâm câu thơ đắc ý của anh, nói rõ lên được tâm sự của cả bọn chúng tôi lúc đó, mới biết cái buồn của anh em viết báo lúc thắng cũng như khi bại ra sao. Trên tiên cung có tội gì, xuống trần mà trả nợ đi cho rồi. Đến đây chúng tôi thiết nghĩ, cũng nên nói tại sao lại chửi hăng như thế. Nguyên hồi ấy là thủa thịnh đường của chế độ thực dân. Pháp và tay sai nắm vững các cơ cấu trong nước, các đảng cách mạng chỉ có thể hoạt động ngấm ngầm, phàm cái gì nghịch lại với thực dân đều bị đàn áp kín đáo và thâm độc. Riêng trong lĩnh vực báo chí, họ không cần áp dụng chế độ kiểm duyệt mà cũng chẳng cần phải buộc nạp bản làm gì. Duy có ai ra báo thì phải xin phép trước. Và in xong một số báo rồi thì phải đưa ra depot lega. Nạp bản và depot lega mới nghe thì tưởng cũng giống nhau, nhưng bên trong thì khác biệt. Nạp bản là báo đập thử ra giấy rồi đưa cho thông tin hay một cơ quan nào tương tự đọc. Bình thường thì chẳng làm sao, nhưng nếu có gì xét ra chướng ngại thì một cú phone sẽ khuyến cáo nhà báo nên tự bỏ bài ấy đi. Hay đoạn ấy đi ngay, cho khỏi xảy ra sự đáng tiếc. Sau này, depot lega rộng rãi hơn thế. Nhà báo cứ in hẳn ra mà bán, đồng thời nộp 10-15 số cho các cơ quan liên hệ như thông tin, tòa án, thư viện. Bài vở trơn tru chẳng làm sao. Nếu có gì trục trặc, láo lếu, thì tòa truy án, truy tố, chủ nhiệm và quản lý ra tòa. Vì thế, Việt Đực cũng như các báo Công Dân, Tương Lai, Việt Nữ viết thả cửa. Ra tòa hay tù tội là chuyện sau. Trong suốt cuộc đời làm báo, có lẽ không có hồi nào chúng tôi vui như lúc làm Việt Đực. Thường thường chúng tôi thức trắng đêm không ngủ, họp nhau tán ngẫu, và cứ tán ngẫu như thế thì ra bao nhiêu chuyện cứ cười. Có đêm nghĩ ra một câu sỏ ngọt thần diệu hay một vấn đề diễu cợt tài tình, chúng tôi cười thắt cả ruột, cười đau cả bụng. Thế rồi có khi vì sướng quá, có khi vì mệt quá, có khi vì chán đời quá, chúng tôi không ngủ nữa, nửa đêm kéo nhau đi ăn, đi hút, đi hát. Và thường thường đi hát như thế, chúng tôi không trở về nhà báo nữa. Ở luôn cô đầu, ở nhà này vài đêm, nhà kia vài đêm, viết bài luôn tại chỗ, rồi đưa tùy phái đem về nhà in xếp chữ. Mi lấy và in luôn, không cần Bonatero. Lưu Văn Phụng, quản lý, và Vũ Trung, chủ nhiệm, vài ngày lại tạt về báo quán một lần. Để giải quyết vấn đề trị sự và thu tiền của cai báo, của trẻ em bán báo lẻ và của các người mua năm trả bằng tiền mặt hay ngân phiếu. Nếu thu được nhiều, chúng tôi không ăn cơm ở cô đầu. Trưa và chiều nghễu nghện, ngồi mỗi người một xe, đi từ Vạn Thái, Khâm Thiên lên Bôn Be, Hàng Buồm, ăn nhà hàng, rồi lại trở về nhà hát. Và thường thường thì trị sự thu được tiền rất khá vì bà bán chạy. Có nhậu nhẹt hát sướng cả năm cũng không sợ thiếu. Ấy vậy mà chúng tôi thiếu tiền thường xuyên, và chúng tôi không hiểu tại sao lại thế. Khốn nạn nhất là mỗi ngày thứ ba hàng tuần, tức là ngày phải trả tiền nhà in để lấy báo phát cho cai và trẻ em. Nhân viên của tờ báo chạy nhất Hà Nội lúc bấy giờ, mặt buồn như sắp phải trèo lên núi Can Ve, đành phải trở về nói khó với nhà in chịu tiền, chịu 2 số, 5, 6 số, được đi. Nhưng chịu tiền in đến 9 số báo, điều đó không thể dung thứ được. Nhà in gửi cho một tối hậu thư, Thạch và tôi, đương trưa trời nắng, phải quốc bộ đi tìm người để vay 200-300 lấy báo. Còn giấy in, tôi về vay giấy của mẹ, nhưng vay mãi, cả nhà tôi cũng ngán. Rút lại, báo càng chạy, anh em lại càng khổ. Vì đến kỳ lấy báo nào cũng không có tiền. Báo xuất bản ít thì tiền in cũng ít, mà giấy đi xoay đồng thời cũng ít hơn. Thành thử ra là Việt Đực, chúng tôi thường xuyên sống trong một sự vô lý ngoài óc tưởng tượng của người ta. Lúc nào cũng cầu mong cho báo đừng bán chạy quá. Chạy quá thì báo phải chết, vì số tiền vay sẽ lớn hơn, mà rồi cũng hết người cho vay tiền. Mà mình tự in ít đi không được. Có một vài số chúng tôi đã thí nghiệm biện pháp này vào dịp tất niên. Ai ngờ đâu, số tất niên, cai báo và trẻ em lại mua báo gấp đôi, gấp ba số thường. Báo thiếu bán nhiều quá, anh em bán báo mất một số lợi đáng kể vào cuối năm, biểu tình trước nhà báo. Ném đá, phá cửa và không ngại chửi chúng tôi bằng những lời thô tục nhất và hò hét ầm ĩ cả phố là chúng tôi chơi xài phí quá, hết tiền, không có báo bán cho anh em, tiền sư cha chúng mày. Ngày lúc ấy, chúng tôi ất đức không để đâu cho hết. Nhưng đến đêm, chúng tôi cười như phá vì không bao giờ lại sung sướng đến thế. Làm báo mà bị trẻ con chửi tàn nhẫn vì in không đủ bán. Đồng thời chúng tôi quyết định ăn chơi giả dích cho hết năm cũ, ra riêng sẽ đổi hẳn lề lối làm việc. Nhưng chứng nào vẫn giữ tật ấy, báo chạy mà tiền thì không có đồng nào trong két. Tuy nhiên, kỹ thuật viết trả phúng hư hư thực thực của chúng tôi hình như do đó đã tiến bộ hơn lên. Cùng với những sáng kiến cũng táo bạo hơn, đả kích thực dân và là quan lại quen quá mất rồi. Chúng tôi nhất định làm một cú thực trì, pháo kích Vua Bảo Đại lúc đó bị gãy chân vì một vụ mèo chuột xì xăng gì đó. Dưới một cái tít lớn, chạy dài trên trang nhất. Thánh túc vi hòa, vạn tuế thánh túc. Chúng tôi giữ nhà vua luôn cả một tuần, trong đủ các mục, và có bài đã thành bè truyền khẩu trong dân chúng. Trên trời có ông sao tua, ở dưới hạ giới có vua thụt hầm. Kết cục, lần lượt chúng tôi nhận được ba chát đòi ra tòa hầu kiện. Cố nhiên chúng tôi phải thua. Theo luật, vịt đực phải nộp tiền phạt trước mới có quyền chống án. Mà tiền thì dù lúc ấy chỉ cần độ 1.000 đồng. Bói đâu ra? Thành thử án lệnh ban hành, chúng tôi biết ngay là báo sẽ chết và phải chết. Tuy nhiên, còn sống ngày nào, chúng tôi cứ viết toáng lên cho sướng thân khẩu ngày ấy. Vụ liều chót của vịt đực là vụ chưa đề đốc, Charles, liên quan tới vụ tàu Phoenix bị chìm ở ngoài khơi Bắc Việt. Mục đích làm to vụ này là định dọa chính phủ thực dân hồi đó. Để bù lại, họ đứng ra dàn xếp cho xong vụ án vịt đực Bảo Đại, hầu mua lấy sự im lặng của chúng tôi. Nhưng thực dân Pháp áp dụng hành động quyết liệt, bắt quản lý và chủ nhiệm vịt đực giam cầm hơn một tháng. Trong khi ấy, chúng tôi hết hạn nộp tiền để chống án. Vịt đực phải tự đóng cửa sau 52 số đả kích không thiếu mặt nào trong xã hội Bắc Kỳ, làm cho nhiều người thích thú, nhưng đồng thời cũng gây ra không biết bao nhiêu kẻ thù, lúc nào cũng vái trời vái Phật cho Tây đóng cửa vịt đực sớm ngày nào hay ngày đấy.